ngồi chậm lại 3 giây hít thở để hỏi đáng không? Không đáng, đứng lên đi qua bàn khác. Kiến thức nó đến từ rất là nhiều nơi và nhiều nguồn. Chị nói thiệt, cái kiến thức của chị dạy nó không có mới, nó không hoàn toàn không mới. Khi em biết tiếng Anh, em biết là em có thể coi được hầu như rất nhiều kênh, nhiều người dạy cái điều chị dạy. Kiến thức của chị không mới, chỉ là cái cách dạy là nó khác. Đó chính là cái ý nghĩa của chữ pay attention. Pay attention tức là, chị cho em cái ví dụ. Cái sáng này chị mới nói chuyện thằng Trung về cái vụ đó luôn. Đó là em biểu một cái con kim ngưu tập thể dục khác với em biểu một con sagi tập thể dục lắm. Sagi là em phải đi chung tung ta tung tăng, dung da dung dẻ, hôm nay em phải có nhảy disco, ngày mai em phải có. Kim ngưu rất là đơn giản, chị tập cho em 10 set này 5 kg rồi đẩy đi chị, vậy thôi. Còn sagi là hôm nay vui không mày, tức là cùng một cái kiến thức thôi, đó là mày phải tập để cho mày có cơ. Nhưng mà đối với mỗi người, cái động lực của họ là khác nhau. Em phải đi tìm người thầy mà nó khớp với cái gu của mày, để mày học cho nó vô cái đầu của mày thôi. Đó gọi là pay attention. Kiến thức của chị rất nhàm chán. Có những người dạy cái kiến thức này ở tiếng Anh, em nghe em buồn ngủ thấy à, em không muốn nghe luôn. Ông còn viết lên bảng, ông còn kể, ông còn vẽ cái đá não ra, ông còn phân tích ra cái này cái kia. Mày nghe mày đâu có thèm nghe đâu. Kiến thức nó là miễn phí rất nhiều nơi, chẳng qua là cái cách truyền tải của mỗi người thầy nó khớp với đứa nào, nó vô cái lùn, nó giống như cái chĩa cái rồng rọc của cái xe đạp vậy đó. Cái lỗ tai của mày sẵn sàng, ông này nói cái gì là nó khớp 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 vô lăn cái bánh vậy thôi. Tự nhiên em hiểu, ông gì mâu thuẫn hết, nó là một. Chị ơi, cách nói ở thì hiện tại và bỏ những từ ngữ dư thừa tập như thế nào? Cảm ơn chị ạ. Cho người khác được chỉnh sửa em và đóng phạt thôi. Chị không biết con người sao kỳ, tiền đi xuống, thông minh đi lên. Cái đó nó đúng, thiệt thiệt sự luôn. Cách duy nhất để cho em học được nhanh nhất đó là em cứ đóng phạt cái ngày mai em tự nhiên thông minh đi lên. Tiền ngu đi xuống, thông minh đi lên. Tiền ngu đi xuống, thông minh đi lên. Tiền ngu đi xuống, thông minh đi lên. Khúc này đề nghị cắt tua lại 500 lần gửi cho mấy anh em. Tại vì tao không còn một cách nào khác để tao có thể định nghĩa được là làm sao để em có thể chỉnh sửa ngôn ngữ của em nói chuyện giống như chị được hết á. Tại vì chị đóng tiền ngu muôn đời hồi xưa để ngày hôm nay chị có thể dùng từ ngữ chặt chẽ và kỷ luật như vậy. Nhịn cho lành hay là nhịn cho nhục? Nếu như mà tụi em hỏi chị câu này khi mà chị ở cái lứa tuổi 16, 17 tuổi á, hoặc là 10, 11, 12 tuổi, chắc chắn câu trả lời của chị khác với bây giờ. Ok, bây giờ mà chị thấy ai mà đến, mà chạy đến á, mà kiểu như là sắp đấm vô mặt chị, hay là sắp làm những cái gọi là cảm xúc, chị gọi là họ có cảm xúc á, họ có vấn đề với chị á. Và cái này chị muốn chia sẻ cho những cái bạn trẻ, những cái người làm cha làm mẹ và những cái người mà có con luôn, để nhận thức rõ là chị không khuyến khích các bạn physical, tức là đánh trả hay là anh hùng hay là thể hiện của người khác. Mặc dù bây giờ chị cũng đi học võ rồi, chị hiểu được là mình có khả năng làm được những cái gì với người khác khi mình biết võ không. Đây là một trong những cái má là vi diệu. Nhưng mà càng học thì mình lại càng khiêm tốn, để mình hiểu được là càng phải cẩn thận khi đi ra đường. Okay? Cái thứ nhất, cái mà Nhi muốn nhấn mạnh, Nhi sẽ nói với, nếu như đây là con gái của Nhi hỏi Nhi câu này nha, Nhi sẽ nói là nếu như họ chưa có tấn công còn nên bỏ chạy. Tại vì bạn không có biết được cái người mà đang có hành vi muốn kích thích bạn, để làm cho bạn tức giận, để làm cho bạn va vô một cái cuộc ẩu đả hoặc là tranh chấp đó, nó sẽ đưa bạn đến kết quả như thế nào. Bạn có thể gây thương tích người khác, hai người có thể gây thương tích lẫn nhau, một trong hai người có thể mất mạng chẳng hạn. Ví dụ như làm quá vấn đề lên để cho bạn hiểu được là chưa chắc nhịn có nghĩa là nhục. Ok, có những cái nhịn ở nơi công cộng như khuyến khích các bạn giảm thiểu tối đa cái chuyện sân si, nhất là khi bạn nhậu nhẹt rồi, nhất là khi bạn đã có cảm xúc dâng trào rồi, nhất là khi bạn biết rõ là mình không có được gọi là gợn sóng trong người của mình, dòng cảm xúc của mình nó không được bình tĩnh. Nhưng sẽ không khuyến khích các bạn xông vô bất cứ một cái va chạm, va đập nào hết. Ok, rồi. Vậy thì khi nào thì mình không có nên nhịn nhục vậy chị? Khi nào thì mình nên chống trả lại? Đó là khi bạn thấy bạn trong cái tình huống nguy hiểm mà có khả năng là bạn bị mất mạng, hoặc là bạn có khả năng là bạn buộc lòng bạn phải chống trả như nó. Ví dụ có thể là bạn bị chặn đường cướp giật, hoặc là bị hiếp dâm, hoặc là bị làm những cái gì đó nó mang cái tính chất là bạn phải tự vệ, thì ok. Đó là lý do tại sao khi mà bạn học về luật pháp thì bạn sẽ thấy người ta có nói là tại sao có những người người ta tự vệ, người ta không có bị đi tù chẳng hạn. Tại vì trong tình huống đó họ không tự vệ họ thì họ chết. Ví dụ như vậy. Thì đó là những cái các bạn phải học để hiểu được là có những cái bạn phải nhịn. Ví dụ như có một thằng hay một bé nào đó xỉn, xong nó đi qua nó hất cái bàn bạn, bạn đang ăn bình thường, bạn tỉnh táo, bạn không gì hết, cái nồi lẩu nó ấp trước mặt bạn, không nhất thiết phải đánh lại. Tại mình đâu có đi cãi lộn với người xỉn, mình đâu có đi hơn thua với cái người mà họ không tỉnh táo, đúng không? Ngồi chậm lại 3 giây hít thở để hỏi đáng không, không đáng, đứng lên đi qua bàn khác, lại kêu có nồi lẩu khác, có khi cô chủ quán lại cho nồi lẩu mới, mới ăn nửa nồi mà mất nửa nồi lẩu, được nguyên cái nồi lẩu mới, đâu biết được. Ok, nên đối với Nhi cái gì cũng chậm lại 3 giây, và bèo nhèo nhất cũng được 10 giây đi hãy, để suy nghĩ. Nhi thì 3 giây được, các bạn chắc 10 giây đi, 10 giây để suy nghĩ coi là nó có đáng không. Và Nhi thường hay dạy các bạn là vẽ ra cái kết quả của cái hành vi của mình. Nếu mình làm hành vi này, kết quả là cái gì? Mình có ok với trả bài cho cái mà mình sắp hành xử đó. Có người giả bộ xỉn lại càng không nên ẩu đả với nó. Nếu như nó đã giả đò xỉn, tại sao còn đơm vô ai vua với nó? Cũng sân si lắm. Bà Mai, bà cũng sân si lắm. Không nhất thiết phải va chạm, va đập với ai hết á. Hãy nhớ là trong cuộc đời của bạn á, bạn còn nhiều thứ phải nhịn hơn là một cuộc ẩu đả. Rồi nếu như vậy trong gia đình thì sao? Khi mà ba mẹ bạn, rồi anh chị em bạn, rồi đi học cũng vậy, rồi đi làm cũng vậy, rồi có bạn bè cũng vậy, có rất là nhiều thứ bạn phải nhịn. Và có rất là nhiều cái cục nhịn bạn phải trải nghiệm coi là nó có đáng hay không. Trong đời Nhi tự nhận nha, Nhi cũng được feedback nhiều lắm, đó là ai cũng nói là Nhi là người rất là kiên nhẫn và rất là kiên cường và rất là nhịn nhục. Tức là Nhi nhịn ở đây là bởi vì Nhi thấy nó vẫn còn có thể cho người ta cơ hội. Ok, rồi vẫn còn có thể cho họ sửa sai, vẫn còn có thể cho họ hoàn lương và làm người lại chẳng hạn. Và cũng có thể là bởi vì Nhi thấy họ không có đáng luôn. Tức là Nhi mà bỏ người ta vô cái phần là họ không đáng luôn nữa rồi á, thì Nhi không có cái kiểu như là Nhi không có chấp mà Nhi không có nhìn hay ngó đến nữa. Câu trả lời của Nhi dành cho các bạn là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này á, bạn đều phải trải nghiệm nhịn nhục một lần, ok, rồi tự vệ mình một lần, rồi im lặng bỏ đi cho qua một lần. Mỗi lần như vậy đừng có quên rút ra bài học, đừng có quên coi là tại sao mình làm như vậy, nó có hiệu quả không, lần sau mình có nên tiếp tục sử dụng cách đó không. Nếu cách này không hiệu quả, cách nào là cách mới, cách nào mà người khác đã xài rồi mà có hiệu quả, làm sao để mình tập cái cách của họ, hỏi ai đã từng trải nghiệm qua cái này để học từ họ, rồi họ hành vi ứng xử đó như thế nào, nó có đúng với luật pháp hay không, nó có được đúng với lại giá trị đạo đức của mình hay không, nó có được chấp thuận ở xã hội hay không, rồi nó có an toàn với chính mình hay không, vân vân. Nhi dạy với các bạn ở những cái video trước rồi đó, đó là đặt câu hỏi càng nhiều thì các bạn mở được cái tò mò bên trong của mình đó. Mà khi bạn có tò mò thì tự nhiên rất là nhiều vấn đề bạn tự, có khi bạn tự giải quyết được luôn mà bạn không biết luôn. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những cái bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những cái bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những cái bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những cái bạn mà coi Nhi trên nhiều platform hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video khác nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Nhi trong những cái video vừa qua, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye.